SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ? Hiệp ước mậu dịch tự do giữa Việt Nam và châu Âu được coi là một trong những hiệp định đầu tư thương mại toàn diện và tham vọng nhất mà Âu Châu từng ký kết với một quốc gia đang phát triển. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, tác động cộng hưởng của hiệp định này là rất lớn, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, đổi mới của các doanh nghiệp Việt Nam, giúp các doanh nghiệp, các nhà đầu tư của các nước của Việt Nam ngày càng tăng trưởng tại các thị trường mà hai bên có hiệp định tự do mậu dịch. Ngày 1 tháng 12, 2015, hiệp định đã chính thức kết thúc đàm phán và đến ngày 1 tháng 2, 2016, văn bản hiệp định đã được công bố. Ngày 26 tháng 6, 2018, một bước đi mới của hiệp định đã được thống nhất. Theo đó, hiệp định được tách làm hai, một về thương mại và một về đầu tư. Ngày 26 tháng 6, 2018, hai bên công bố chính thức hoàn tất việc rà soát pháp lý đối với hiệp định thương mại. Tuy nhiên, với hiệp định bảo hộ đầu tư này có tên là IPA, hai bên mới chỉ kết thúc những thảo luận ban đầu. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, bình luận về việc liệu việc đàm phán có được thông qua hay không.
Thực ra thì việc cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu, gọi tắt là EVFTA, nó là cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam. Tôi muốn nói là cực kỳ quan trọng và quan trọng tới mức sống còn luôn, tại vì thế này, vì cái lý do là hiệp định TPP đã gần như không còn ý nghĩa đối với Việt Nam, mặc dù vẫn còn tồn tại trên danh nghĩa là một cái hiệp định mới là CPTPP vào tháng 11 năm 2017. Nhưng mà thực ra cho tới giờ này thì với cái hiệp định mới là CPTPP thì Việt Nam đã đương nhiên là không còn được coi là cái nước được hưởng lợi nhiều nhất trong cái khối CPTPP nữa, mà gần như là ngang bằng với các nước thành viên. Cho nên là EVFTA cực kỳ quan trọng. Hiện nay Việt Nam, chính thể độc đảng ở Việt Nam chỉ còn mỗi cái hiệp định EVFTA là được coi là cái FTA, hiệp định song phương khả dĩ nhất và đem lại màu mỡ nhiều nhất, lợi ích nhiều nhất cho nền kinh tế và chính thể Việt Nam mà thôi. Tại vì đơn giản một lý do là hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Liên minh châu Âu đạt tới từ 25 cho tới 28 tỷ đô la một năm. Có thể nói đây là một cái thị trường lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ. Với Hoa Kỳ thì Việt Nam xuất siêu một năm là từ 30 cho tới 32 tỷ đô la. Trong khi đó, các cái hiệp định song phương của Việt Nam với những nước khác thì đều thất thiệt cả. Tôi nói ví dụ như là đối với Nhật Bản thì giá trị xuất siêu của Việt Nam, xuất siêu và nhập siêu của Việt Nam thì coi như bằng không. Nhưng mà đối với Hàn Quốc là một cái hiệp định song phương mà Việt Nam đã ký kết vào khoảng năm 2016 và hiện đang thực hiện thì tưởng như là một cái thị trường ngon lành, nhưng mà té ra là cuối cùng khi mà triển khai thực hiện thì Việt Nam lại phải nhập siêu rất lớn từ Hàn Quốc. Trước đây là nhập siêu như vậy là khoảng 20 tới 25 tỷ đô la một năm, còn bây giờ năm 2017 là đã phải nhập tới như vậy là gần 30 tỷ đô la một năm. Như vậy là cái phần nhập siêu của Việt Nam rất lớn, và muốn bù đắp cái nhập siêu thì phải có xuất siêu, và xuất siêu bây giờ chỉ có vào thị trường Hoa Kỳ và thị trường Liên minh châu Âu mà thôi. Do vậy cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu là cực kỳ quan trọng trong tình hình mà Việt Nam đang rất cực kỳ cần cái ngoại tệ để có thể phải trả nợ nước ngoài từ 10 tới 12 tỷ đô la, thậm chí là lên tới 15 tới 16 tỷ đô la một năm trong tình hình hiện nay. Nhưng mà như anh Phan Bách có đề cập thì hiệp định này khó khả quan, khó có thể thông qua một cách dễ dàng bởi một cái lý do chính là vấn đề nhân quyền. Thực sự ra cái vấn đề nhân quyền đối với trước đây, đối với châu Âu thì không phải là cái vấn đề lớn vì họ không quan tâm nhiều lắm. Nhưng mà kể từ tháng 7 năm 2017 khi mà xuất hiện cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, và sau đó cái cơn địa chấn Trịnh Xuân Thanh nó lan từ Đức sang cả Slovakia, rồi sau đó bây giờ liên quan tới cả Pháp, cả Ba Lan và thậm chí cả Nga nữa, thì mọi chuyện nó trở nên lớn chuyện quá rồi. Và lúc đó thì bọn tôi dùng cái từ tức là châu Âu, Liên minh châu Âu được mở mắt về cái vấn đề nhân quyền Việt Nam, và mới thấy lúc đó là chính quyền Việt Nam họ luôn quan tâm, họ luôn tuyên rao là Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm các quyền của con người là như thế nào. Đó. Cho nên là từ tháng 2 năm 2018 thì lúc đó Liên minh châu Âu đã chính thức là đặt các vấn đề về nhân quyền đối với Việt Nam trong cái cuộc họp đối với bộ đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu tại Bruxelles của mình, và đặt ra những cái điều kiện là thứ nhất là Việt Nam phải ký 3 công ước quốc tế còn lại, đặc biệt là những công ước mà liên quan tới của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, liên quan tới cái quyền đình công của người lao động, tranh chấp, quyền tranh chấp trong lao động, bảo hộ lao động, và người lao động Việt Nam phải được tự do thành lập công đoàn độc lập. Ngoài ra thì Việt Nam còn phải quan tâm những vấn đề nhân quyền khác, về xã hội dân sự độc lập. Các tổ chức xã hội dân sự phải được có vai trò là tham vấn cho Liên minh châu Âu trong cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu. Và ngoài ra thì Việt Nam còn phải bảo đảm về vấn đề môi trường. Nhưng mà thực ra thì trong suốt từ đầu năm 2018 tới giờ thì đã không có bất kỳ một cái biến chuyển nào ở Việt Nam về việc cải thiện nhân quyền liên quan tới những cái điều kiện của Liên minh châu Âu. Thậm chí là mọi chuyện còn đi ngược lại, có nghĩa là năm 2018 vẫn tiếp tục là một cái năm giống như năm 2017, là Việt Nam bắt bớ liên tục và chính quyền Việt Nam bắt bớ liên tục và đàn áp nhân quyền. Cho nên là, và thậm chí còn ra cái luật an ninh mạng nữa, và suýt nữa là thông qua luật của đặc khu. Thế thì tôi cho rằng với những cái lý do như vậy thì đúng là quả là cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu là cái số phận của nó rất là mong manh, mặc dù chính quyền Việt Nam rất thèm khát về cái chuyện đó, nhưng mà số phận của hiệp định này rất mong manh. Và bây giờ nó đang ở một cái nút chặn, một trong những cái nút cuối cùng, cái thời điểm cuối cùng của Nghị viện châu Âu là thông qua hay không. Tức là có hai thời điểm, một là thời điểm tháng 10, tháng 11, cái cuộc họp của Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu xác định có ký kết với Việt Nam về hiệp định này hay là không. Và thời điểm thứ hai là vào tháng 3 năm 2019, thì nếu như cái hiệp định này được ký kết thì sẽ có khả năng là thông qua tại Nghị viện châu Âu. Nhưng mà còn nếu như là không được, mà kéo đến tháng 5 năm 2019, thì lúc đó thì Nghị viện châu Âu sẽ bầu cử lại. Có nghĩa là toàn bộ các thành viên của Nghị viện châu Âu hiện nay sẽ giải tán và sẽ có một cái Nghị viện châu Âu mới hoàn toàn, với những cái quan điểm có thể là khác hiện nay. Và nếu như quan điểm khác hiện nay và thậm chí là khác về cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu, thì không có gì chắc chắn, không có gì bảo đảm là Nghị viện châu Âu mới sẽ dễ dàng thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Duy Dũng rất nhiều. Nhưng mà thưa ông, có những cái nguồn tin khác cho rằng ngoài vấn đề chính trị mà dường như hiện nay đã được giải quyết phần nào qua phái đoàn của Việt Nam sang Slovakia và làm lành với nước Đức, mặc dù rằng Đức chưa có một cái phản ứng nào, thì người ta cho rằng nếu mà tính về cái hiệp định thương mại, tự do thương mại giữa Việt Nam và Âu Châu, và tính về lợi ích về kinh tế, thì có lẽ Liên Âu sẽ xúc tiến việc ký kết và chuẩn thuận hiệp ước này, nghĩa là hiệp ước này có thể khả thi, và đó là một tin mừng đối với Việt Nam. Thì trước dư luận như vậy thì thưa ông nghĩ sao ạ? Dạ.
Trước mắt là chúng ta cần nhìn lại cái được gọi là lợi ích của Liên minh châu Âu khi mà có Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu đối với Việt Nam. Tại vì thực ra trong cái môi trường thương mại ấy, thì nếu mà gọi là lợi ích thì là phải xuất siêu chứ không phải là nhập siêu. Mà Liên minh châu Âu thì hàng năm lại phải nhập siêu từ Việt Nam như vậy lên tới là gần 30 tỷ đô la. Thì không thể gọi là lợi ích của Liên minh châu Âu được. Thứ hai là về môi trường đầu tư. Thì thực ra các nước châu Âu vẫn đứng sau các nước châu Á về trong cái môi trường đầu tư về Việt Nam. Và thực sự trong cái lịch sử mà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ 20 đổ lại đây, thì các nước châu Âu chưa bao giờ có thể nói là đi vào cái hàng top 5, đi vào cái top 5 trong những cái nước đặc biệt đầu tư vào Việt Nam, có số lượng đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất. Thì châu Âu không nổi bật. Như vậy thì cái lợi ích kinh tế của châu Âu khi mà đầu tư vào Việt Nam trong cái môi trường đầu tư nước ngoài cũng không phải là nổi bật. Mà thậm chí là ngược lại, châu Âu còn phải tốn kém cho Việt Nam khá nhiều về các khoản viện trợ. Ví dụ như là trong vòng vài chục năm vừa qua thì Liên minh châu Âu đã viện trợ cho Việt Nam khoảng 1 tỷ euro, ví dụ như vậy. Thì tôi cho là trong cái cán cân thương mại và đầu tư nước ngoài của Liên minh châu Âu đối với Việt Nam thì có lẽ là chủ yếu là Việt Nam là hưởng lợi, chứ còn không phải là Liên minh châu Âu. Cho nên là tôi cho là cái luận thuyết của một số người đánh giá rằng châu Âu rất cần Việt Nam, vì vậy châu Âu sẽ phải ký hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu bất kể vấn đề nhân quyền như thế nào, đó là một cái luận thuyết theo tôi là không hợp lý, không có cơ sở, không có chân đứng. Và bây giờ nó đang lộ ra là suốt từ cuối năm 2015, khi mà đã kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu, thì cho tới nay hiệp định vẫn chưa được ký chính thức, mà chỉ mới thông qua được cái giai đoạn rà soát pháp lý thôi. Và cái giai đoạn này cũng phải kéo dài tới 2 năm rưỡi, thay vì chỉ có khoảng từ 6 tháng tới 1 năm theo thông lệ, thì mất tới 2 năm rưỡi. Như vậy nó phải có một cái vấn đề gì rất lớn mà những người châu Âu họ mới, tôi cho là mới nhùng nhằng trong cái việc này, không quyết liệt trong cái việc mà, không dứt khoát trong cái việc mà ký cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu. Thì cho tới giờ thì ngày càng lộ ra thì đó chính là cái vấn đề nhân quyền. Thì đó là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai ấy, là cái thông tin mà anh Bách có đề cập liên quan tới cái việc là có thể là bình thường hóa cái quan hệ Việt-Đức trước khi diễn ra cuộc họp của Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu tại Bruxelles Bỉ vào ngày 10 tháng 10. Thì tôi cho rằng thông tin này cần phải xem xét lại, tại vì cho tới nay thì chưa có thông tin nào từ phía Đức cho thấy là người Đức đã nguôi dịu sau cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Và cũng cho tới nay thì vẫn không có bất kỳ thông tin nào cho thấy là chính quyền Việt Nam đã chấp nhận là xin lỗi người Đức về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và cam kết sẽ không tái phạm trước cái vụ bắt cóc này. Không có bất kỳ một thông tin nào cả.
Dạ, xin nói rõ hơn là... Dạ, thưa anh, xin nói rõ hơn là giữa Việt Nam và Slovakia, chứ Đức thì chưa có động thái nào cả. Dạ.
Đức chưa có động thái nào hết. Nhưng mà tôi muốn nói tức là cái thông tin mà anh Bách vừa nêu á, là thông tin là trong cái mối quan hệ Việt Đức. Tôi hiểu là trong cái mối quan hệ Việt Đức. Tức là có thông tin như vậy, mà thông tin chính xác là diễn ra. Tức là thông tin trên đài BBC lấy phỏng vấn một cái vị chuyên gia của Việt Nam, một vị chuyên gia của nhà nước Việt Nam, và đưa ra cái thông tin đó và cho rằng cái quan hệ Việt Đức có thể hồi phục trong thời gian tới. Và còn đưa ra cái thông tin là chính phủ Đức đã có cái thư mời đối với chính phủ Việt Nam để tổ chức một cái đoàn của chính phủ Việt Nam sang Đức để bàn lại cái việc là khôi phục lại cái mối quan hệ Việt-Đức và khôi phục lại cái quan hệ đối tác chiến lược đối với người Đức. Nhưng mà cho tới giờ thì theo chúng tôi biết là chưa nhận được cái thông tin nào về cái việc này. Và chúng ta phản biện một cái câu hỏi là thế này: nếu quả thực cứ cho là vị chuyên gia đó đúng, tức là có cái thông tin là như vậy, có nghĩa là Việt Nam đã chấp nhận nhượng bộ liên quan tới vụ Trịnh Xuân Thanh và liên quan tới cả hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu đó, thì mới có cái động thái cải thiện như vậy từ phía Việt Đức. Nhưng mà trong cuộc họp ngày 10 tháng 10 ấy, tại Bruxelles Bỉ với Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu ấy, thì cái đoàn đại diện của Việt Nam, cái đoàn đàm phán EVFTA của Việt Nam là do ông Trần Quốc Khánh là Thứ trưởng Bộ Công Thương đại diện ấy, thì đã lại không đưa ra được bất kỳ một cái chứng cứ, một cái bằng chứng nào về cái chuyện là Việt Nam đã đáp ứng những cái điều kiện của Liên minh châu Âu về việc ký kết 3 công ước quốc tế liên quan tới quyền lao động, những vấn đề nhân quyền, những vấn đề môi trường, tức là không có bất kỳ một thông tin nào cả. Đó. Và thậm chí ông Khánh còn nói chớ ra thế này, ông Trần Quốc Khánh còn nói chớ một điều là nhân quyền không nằm trong lĩnh vực chuyên môn của ông ta. Có nghĩa là cái đoàn đàm phán của EVFTA của Việt Nam đi Bruxelles kỳ này là chỉ thuần túy là về vấn đề thương mại mà thôi, mà không có bất kỳ một cái cải thiện mang theo, không mang theo bất kỳ một cái điều gì gọi là một cái món quà về cải thiện nhân quyền của cái Việt Nam. Tức là Việt Nam đã không nhượng bộ một cái gì cả và cũng chỉ đi họp cho có. Và thậm chí là tôi muốn nói là thế này, có thêm một cái chi tiết này nữa là cái thư mời của Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu là mời đích danh ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương đến dự cuộc điều trần này, điều trần tay ba đó về vấn đề nhân quyền và EVFTA. Nhưng mà Trần Tuấn Anh đã không có mặt mà chỉ cử Trần Quốc Khánh đi thôi. Trần Quốc Khánh là thứ trưởng. Như vậy thì phải chăng là ông Trần Tuấn Anh đã lánh mặt vì thấy có thể ông ta cảm giác là cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu kỳ này sẽ không trôi chảy, cho nên ông ta lánh mặt. Mặc dù vào đầu năm 2018 cũng tại Bruxelles Bỉ thì Trần Tuấn Anh đã có mặt và lúc đó đang bàn về cái chuyện là rà soát pháp lý của hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu đó. Thì tôi đặt một cái dấu hỏi như vậy để thấy rằng nó có một cái gì đó đã không được chuẩn bị, hay là nói chính xác là đã được chuẩn bị cực kỳ sơ sài, cực kỳ không chú đáo từ phía Việt Nam và không có bất kỳ một cải thiện nhân quyền nào cả. Và bản thân chính quyền Việt Nam cũng cảm thấy là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu không dễ dàng được thông qua ngay lần này. Anh thử họ mới cử Trần Quốc Khánh đi. Và từ đó có thể thấy rằng mặc dù có quan điểm, có những đánh giá cho rằng là các quan chức của Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu và thậm chí là của cộng đồng châu Âu cũng muốn thông qua cho nhanh, thông qua cho sớm. Và cũng có một cái số lợi ích của Liên minh châu Âu đối với Việt Nam trong việc thông qua hiệp định này. Và cũng có thể nhằm tới một cái mục đích là một khi thông qua hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu thì mới có được cái đòn bẩy hay chính xác là một cơ sở để có thể ràng buộc Việt Nam vào những cái điều kiện bắt buộc phải cải thiện nhân quyền. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cho tới giờ phút này, khi mà Việt Nam với một cái hành trang gần như là con số 0 về nhân quyền mang sang Bruxelles Bỉ vào những ngày này, và không đáp ứng bất kỳ một cái điều khoản nào, một cái điều kiện nào về nhân quyền của Liên minh châu Âu, thì quá khó để cho Ủy ban Thương mại châu Âu, dù có muốn chăng chăng nữa, để ký cái hiệp định thương mại này và trình cái hiệp định thương mại này lên cộng đồng châu Âu và trình lên cho Ủy ban, cho Nghị viện châu Âu để thông qua.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Thưa anh, cũng có thêm một thông tin là mới hôm qua đây, tòa án tại vùng miền Tây Việt Nam đã lên án hai Facebooker chỉ vì đăng bài vở trên trang mạng Facebook, và vậy ra tòa lãnh án. Và ngoài ra nữa thì thưa, có Liên minh châu Âu có mời tiến sĩ Nguyễn Hoa Nga là nhà tranh đấu cho phong trào dân chủ, thì tiến sĩ Hoa Nga đã có một bài nói chuyện khá sâu nổi khi ông đề cập đến trường hợp của Trần Huỳnh Duy Thức tại Việt Nam, thì rõ ràng rằng vấn đề nhân quyền về phía Việt Nam là hoàn toàn thất bại. Và thưa anh, có lẽ cũng đúng như dự tính của anh là hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và Âu Châu có lẽ sẽ không giải quyết được trong lần này, có phải đúng vậy không anh ạ? Dạ.
Tôi nghĩ rằng thậm chí còn phải đặt một vấn đề như thế này, một cái dấu hỏi là có một thế lực chính trị nào ở Việt Nam muốn phá cái hiệp định này, muốn phá hiệp định này. Ví dụ như là biết là ông Nguyễn Quang A là một nhà đấu tranh, một người hoạt động nhân quyền ở Việt Nam, đã được chính là Liên minh châu Âu mời qua điều trần nhân quyền tại Bruxelles Bỉ. Nhưng mà vào cuối tháng 9, khi ông Nguyễn Quang A chuẩn bị ra sân bay ấy, đi Úc để từ đó sang Bỉ ấy, thì đã bị công an chặn lại và lấy đi cái cuốn hộ chiếu của ông, và thậm chí còn làm một cái hành vi mà chúng tôi cũng không biết là nói bình luận như thế nào, là cạo sửa cái cuốn hộ chiếu của ông, đổi cái năm sinh của ông là từ năm 1946 thành năm 1949 bằng một cái bút mực rất là thô thiển, mà chỉ có thể hiểu là đó là cái cách để nếu mà lần sau ông Quang A mà có ra sân bay ấy, đưa cái cuốn hộ chiếu đó thì sẽ không có bất kỳ cơ quan hải quan hay là an ninh nào chấp nhận với cái cuốn hộ chiếu bị cạo sửa như vậy. Thế thì cái hành động chơi xấu như thế nó cho thấy cái bộ mặt, tôi cho thấy cái bộ mặt đúng là ghê gớm về mặt được coi là cải thiện nhân quyền của Việt Nam là như thế nào. Thành thử từ tất cả những cái chuyện đó thì nó chỉ có thể dẫn tới một cái hệ quả, một cái hậu quả rất lớn là châu Âu lại một lần nữa họ thấy là Việt Nam hoàn toàn không có một chút thành tâm nào cả về chuyện cải thiện nhân quyền. Và nếu mà như vậy thì châu Âu chơi với Việt Nam để làm cái gì? Cho dù có một số lợi ích thương mại chăng nữa, và thậm chí là cho dù Việt Nam cũng có tuyên truyền rằng châu Âu và Mỹ cần Việt Nam bởi vì vấn đề Biển Đông, thì tôi cho rằng họ vẫn có thể hãm cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu lại một lần nữa. Và thực sự ra thì như đã đề cập, nếu thời gian bây giờ còn rất ít thôi, có nghĩa là bây giờ là tháng 10 rồi, chỉ còn 2 đợt nữa thôi, đợt tháng 10, tháng 11 và thứ hai nữa đợt tháng 3 năm sau. Và nếu không được thông qua trong hai cái đợt này thì Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu sẽ không biết đi tới đâu, sẽ không biết đi tới đâu với một nghị viện châu Âu mới, với quan điểm mới, có cách nhìn mới, và có thể là ngược lại, với thậm chí là ngược lại với quan điểm của những thành viên nghị viện châu Âu hiện nay.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Duy Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam về buổi thảo luận hôm nay. Xin kính chào tiến sĩ và chúc tiến sĩ được nhiều sức khỏe. Dạ.
Vâng, xin chào anh Phan Bách, quý thính giả nghe đài SBS.
Vừa rồi là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, bình luận về Hiệp ước Tự do Mậu Dịch giữa Việt Nam và Âu Châu. Và đến đây, Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.